Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân EB2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm: thành phố Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần 714-890-9933, vùng Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches 916-393-3388, văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước của Walmart 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California, chào chị Hải Lan tại miền Nam và chào anh Lê Minh Hải là phó giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và Thăng tiến đời sống. Chị Hải Lan từ miền Nam, sau khi mấy cái phone sửa lại rồi, hôm nay tiếng nói nghe nhỏ lắm. Chị điều chỉnh lại dùm nha.
Vâng, bây giờ mình sẽ la cho to lên.
Đúng rồi.
Chào anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên và Happy Father's Day đến tất cả các đàn ông mà đã có con rồi. Hôm nay thì Happy Father's Day đến anh Lê Minh Hải.
Vâng, đặc biệt Happy Father's Day chúc mừng anh Lê Minh Hải là bây giờ là lên parent luôn, parent rồi, grandparent luôn.
Wow. Trời ơi,
lên chức luôn.
Làm ông nội, ông ngoại thì cái chức nó to quá, làm chưa đủ đâu, chưa được đâu. Nhưng mà chị Hải Lan biết sao không? Cái khi mà chị nói tới là chúc cho những người cha, những người thân phụ đó là à, cái âm thanh nó rõ liền đó.
Bây giờ âm thanh
là, đúng rồi,
bây giờ mình cứ phải chúc dài dài
chúc thì dài dài là âm thanh nó, nó to lên liền.
Vâng. Cảm ơn chị Hải Lan rất là nhiều và vâng kính chúc quý ông những người cha một mùa Father's Day thật nhiều ý nghĩa và thật nhiều niềm vui.
Dễ lắm. Mình thì không thể nào mà thay thế hết những vì thân phụ, những người cha, nhưng mà chung chung đó luôn luôn sẽ có niềm vui nếu là trong nhà có nhiều tiếng cười. Mà trong nhà có nhiều tiếng cười là bởi vì có...
happy wife, happy
đúng,
life.
Đúng rồi, happy happy wife. Vâng. Những người vợ, những người mẹ vui là những người thân phụ, những người cha cùng vui thôi.
Cũng phải vui luôn.
Vui luôn, không vui là sẽ bị rầy. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến quý vị một số những cái thông tin cập nhật khác mà trong những lần phát thanh trước đây thì cũng đã có bàn, và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái chính sách của Tòa Bạch Ốc muốn trục xuất di dân, những người đang sử dụng những lợi ích công cộng. Như quý vị biết rằng là Tòa Bạch Ốc hiện nay đang nghiên cứu thôi một cái chính sách mới với mục đích là trục xuất dễ dàng những thường trú nhân hợp pháp và đang hưởng những cái lợi ích công cộng. Đây là một trong những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump muốn giảm vấn đề di trú của những người có lợi tức thấp. Chính sách này không do Quốc hội đưa ra. Nó chỉ là một cái chính sách tạm thời của Tòa Bạch Ốc và dĩ nhiên là có thể chấm dứt bất cứ lúc nào bởi một vị tổng thống tương lai hoặc là bởi quốc hội có đa số thành viên là đảng Dân Chủ. Điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói là đối với những quý vị thường trú có ý định là rời khỏi Hoa Kỳ một thời gian hoặc là nhiều lần rời và trở lại thì làm sao có thể duy trì cái tình trạng thường trú. Đây cũng là một trong những đề tài rất là gút mắt mà chúng tôi thường được quý vị gọi hỏi. Nếu như người có thẻ xanh không có ý định thường trú ở Hoa Kỳ họ có thể bị mất cái quy chế thường trú, rút lại thẻ xanh dù họ vẫn có những chuyến trở lại Hoa Kỳ thường xuyên. Vậy thì phải làm sao để duy trì cái thẻ xanh này? Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết do chị Hải Lan và Thảo Nguyên đọc như sau. Và ngoài ra, về cái vấn đề xin công dân Hoa Kỳ, nếu như những người đã đi ra ngoài quốc quá nhiều lần thì phải ở lại ít nhất là 29 tháng rồi sau đó mới được nộp đơn. Đối với một luật mới của Sở Di trú đã ban hành vào tháng 8 năm 2018 vừa qua là cho những người du học sinh nếu như đã quá hạn cái giấy I-20 hơn 180 ngày thì phải rời Hoa Kỳ để xin một chiếu kháng mới. Còn những sinh viên nào mà vẫn tiếp tục ở lại quá hạn Hoa Kỳ thì sẽ bị những cái lệnh chế tài như là 3 năm không được trở lại Hoa Kỳ hay là 10 năm. Luật của tháng 8 năm 2018 sẽ bắt đầu được tính cái ngày quá hạn là cái ngày mà cái người du học sinh nghỉ học hay là lập hay là làm việc mà không có giấy phép. Bây giờ xin mời quý vị nghe phần trình bày của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Tòa Bạch Ốc muốn trục xuất di dân sử dụng những lợi ích công cộng. Tòa Bạch Ốc đang nghiên cứu một chính sách mới với mục đích trục xuất dễ dàng hơn những thường trú nhân hợp pháp đã và đang hưởng những lợi ích công cộng. Đây là một trong những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump muốn giảm vấn đề di trú của những người có lợi tức thấp. Tuy nhiên, ngoài việc cấm du lịch, có bao nhiêu chính sách chống di dân của Tòa Bạch Ốc được thi hành? Câu trả lời là số 0. Những chính sách này đều bị những tổ chức bảo vệ di dân chống lại và hiện nay những chính sách này vẫn còn bị giữ lại ở các tòa án. Vì thế, chính sách mới về gánh nặng xã hội có thể không bao giờ trở thành chính sách chính thức của chính phủ Donald Trump và sẽ bị đưa ra tòa. Đây chỉ là một phần nỗ lực của Tòa Bạch Ốc muốn giới hạn di trú hợp pháp đến Hoa Kỳ. Và chính sách này không do Quốc hội đưa ra, nó chỉ là chính sách của Tòa Bạch Ốc và có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào bởi một vị tổng thống tương lai hoặc bởi một quốc hội có đa số thành viên thuộc đảng Dân Chủ. Trên thực tế, luật có nói rằng những thường trú nhân nếu bị cho là gánh nặng xã hội có thể bị trục xuất nhưng rất hiếm xảy ra. Thống kê của Bộ Nội an cho thấy không có ai bị trục xuất là vì gánh nặng xã hội cả. Và luật Hoa Kỳ cho phép trục xuất những di dân từng trở thành gánh nặng xã hội trong 5 năm kể từ khi nhập cảnh, nếu lý do của họ xin trợ giúp đã có trước khi họ nhập cảnh Hoa Kỳ. Chẳng hạn như nếu có bệnh nặng nhưng giấu giếm khi điền đơn xin chiếu kháng di dân. Những điều lệ được soạn thảo qua chính sách mới của Tòa Bạch Ốc nói rằng gánh nặng xã hội có thể áp dụng cho một số di dân đã dùng nhiều hình thức lợi ích công cộng, bao gồm trợ giúp tiền mặt, phiếu thực phẩm, food stamps, trợ giúp nhà cửa hoặc trợ giúp y tế Medicaid. Nhưng theo chính sách liên bang, nhiều thường trú nhân không hội đủ điều kiện xin lợi ích công cộng ngoại trừ họ đã có thẻ xanh trong 5 năm, cho thấy họ không thể là đối tượng bị trục xuất trên căn bản là gánh nặng xã hội dù là theo luật mới. Một số điều cần biết về việc giữ quy chế thường trú nhân. Một số thân chủ xin chiếu kháng đầu tư EB-5 hỏi rằng họ có thể rời khỏi Hoa Kỳ trong bao lâu với thẻ xanh có điều kiện 2 năm. Thực ra, câu trả lời sẽ áp dụng chung cho tất cả thường trú nhân có thẻ xanh 2 năm hay 10 năm. Sau đây là một số điều cần biết về việc từ bỏ quy chế thường trú nhân không cố ý. Thứ nhất, không có thời gian cụ thể đòi hỏi. Nhiều người hay hỏi rằng một người phải ở Hoa Kỳ bao lâu sau khi có thẻ xanh nhưng không có khung thời gian nào cụ thể cả. Mỗi trường hợp đòi hỏi phải xem ý định và hành động của cá nhân này. Đôi khi người có thẻ xanh tin rằng họ có thể trở lại Hoa Kỳ một thời gian ngắn, mỗi 6 tháng hoặc mỗi năm. Trên thực tế, để giữ được thẻ xanh, họ cần có chứng minh hoặc duy trì nơi cư trú ở Hoa Kỳ trong khi họ đang ở nước ngoài, kể cả giấy cho phép tái nhập cảnh là Re-entry Permit. Sẽ không giúp được gì nếu nhân viên di trú biên phòng tin rằng nơi cư trú ưu tiên của họ là ở ngoài Hoa Kỳ.
Và thưa quý thính giả, ý định nhưng sự thật cũng có vấn đề. Nếu người có thẻ xanh không có ý định thường trú ở Hoa Kỳ, họ có thể bị mất quy chế dù vẫn có những chuyến trở lại Hoa Kỳ thường xuyên. Người có thẻ xanh có thể có những nơi cư trú ở những nước khác, nhưng nơi cư trú ở Hoa Kỳ vẫn phải là nơi thường trú. Điều quan trọng là phải chứng minh rằng việc rời khỏi Hoa Kỳ chỉ là tạm thời và sẽ trở về nơi cư trú không hề từ bỏ. hoặc việc ở lại nước ngoài chỉ là lý do ngoài ý muốn. Người có thẻ xanh có thể minh chứng sự cư ngụ của mình ở Hoa Kỳ và cho thấy những liên hệ bằng cách giữ những liên lạc thường xuyên với gia đình ở Hoa Kỳ, mặc dù đang ở nước ngoài, giữ việc làm và những nơi hứa muốn làm việc ở Hoa Kỳ, nộp thuế như người thường trú ở Hoa Kỳ, giữ những chương mục ngân hàng ở Hoa Kỳ, thuê nhà hoặc làm chủ một căn nhà, hoặc những mối liên hệ với cộng đồng. Để chứng minh những liên hệ này, điều quan trọng là phải giữ những bằng chứng hỗ trợ. Thứ ba là nộp đơn xin nhập tịch. Những quy luật giữ quy chế thẻ xanh khác với những điều liên quan đến việc xin nhập tịch. Việc nhập tịch đòi hỏi sự cư trú liên tục ở Hoa Kỳ ít nhất là 5 năm trước ngày nộp đơn N-400. Trên đơn xin nhập tịch, người có thẻ xanh phải khai và chứng minh những ngày rời khỏi và trở lại Hoa Kỳ. Nếu rời khỏi Hoa Kỳ thường xuyên hoặc có sự bất thường, chính phủ có thể từ chối đơn xin nhập tịch và có khả năng quyết định rằng quý vị đã từ bỏ quy chế của mình. Luật mới cho sinh viên du học diện F1. Điều gì sẽ xảy ra nếu sinh viên du học diện F1 đã ở quá hạn giấy E20 hơn 180 ngày và phải rời Hoa Kỳ để xin chiếu khán mới? Sinh viên này có bị cấm nhập cảnh 3 năm hay không? Theo chính sách cũ, ở quá hạn E20 không làm cho diện du học F1 bị bắt đầu tính thời gian cư ngụ bất hợp pháp, ngoại trừ sở di trú USCIS hoặc một chánh án di trú ban hành một quyết định chính thức về việc không còn quy chế du học nữa. Tuy nhiên, Bộ Nội an đã ban hành hai bản ghi chú ngày 10 tháng 5 2018 và ngày 9 tháng 8 2018 thay đổi chính sách cũ. Chính sách mới có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 8 2018. Và theo chính sách mới này, bất cứ ai nhập cảnh với chiếu khán du học F1 và không thể duy trì quy chế chiếu khán phi di dân sẽ bị bắt đầu tính thời gian cư ngụ bất hợp pháp kể từ ngày họ không còn giữ quy chế du học F1 nữa. Và theo chính sách này, một người sẽ bị xem là không còn duy trì quy chế chiếu khán phi di dân nếu như họ ngừng học hoặc làm việc không có phép. Và nếu họ hoàn tất việc học nhưng vẫn ở Hoa Kỳ không nộp đơn đúng thời hạn để xin chuyển diện hoặc gia hạn quy chế của mình. Hoặc nếu họ ở lại Hoa Kỳ khi giấy E-914 hết hạn và không nộp đơn đúng thời hạn để xin chuyển diện hoặc xin gia hạn quy chế của mình. Một người nào đó cư ngụ bất hợp pháp trên 180 ngày và rời khỏi Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm và không thể xin chiếu khán trở lại Hoa Kỳ. Một người sống bất hợp pháp trên 1 năm và rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rangmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài Tòa Bạch Ốc muốn trục xuất di dân sử dụng những lợi ích công cộng. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi chính sách mới về gánh nặng xã hội đã được cộng đồng góp ý, thưa anh?
Sẽ có hàng chục ngàn ý kiến chống lại cái chính sách mới này. Và chính sách mới này sẽ phải trải qua ít nhất là nhiều năm tại các tòa án. Và sẽ không có chính sách nào thay đổi trước năm 2021 hoặc là trước năm 2022.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, liệu giấy cho phép tái nhập cảnh, tức là re-entry permit, có bảo đảm người ta có thể trở lại Hoa Kỳ và không gặp rắc rối nào hay không, thưa anh?
Câu hỏi rất hay. Giấy cho phép tái nhập cho phép một người thường trú nhân có thể vắng mặt ở Hoa Kỳ 2 năm, nhưng mà chỉ với những cái lý do chắc chắn nào đó thôi. Bất cứ lúc nào quý vị trở lại Hoa Kỳ, sau một thời gian dài vắng mặt thì nhân viên biên phòng cũng có thể yêu cầu quý vị đưa ra những lý do về chuyến du lịch nước ngoài và những bằng chứng cho thấy là quý vị vẫn duy trì cái sự cư ngụ liên tục và hợp lệ tại Hoa Kỳ.
Vâng, một câu hỏi nữa thưa với anh Lê Minh Hải là chương trình EB6 là gì và có còn hiệu lực hay không, thưa anh?
Đây là một chương trình cấp cái giấy phép tạm thời cho doanh gia quốc tế, không phải là loại chiếu khán xin được thẻ xanh. Đây là cái loại giấy phép tạm thời có giá trị khoảng 2 năm rưỡi dành cho một số nhà đầu tư. Cái chính sách này là ý kiến của Tổng thống Obama. Chính sách Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ hy vọng là sẽ nhận được ít nhất là 3.000 đơn mỗi năm. Nhưng mà kể từ khi Tổng thống Donald Trump vào Tòa Bạch Ốc và nói rằng ông không có thích thú gì với cái ý kiến này, do đó là cái lý do mà chỉ có 12 đơn EB-6 nhận được trong thời gian qua. Và trong tháng 7 năm 2017 thì sau khi có một cái lệnh hành pháp của Tòa Bạch Ốc ban hành rồi đó, thì cái việc xét đơn EB-6 hoãn lại vô hạn định. Cho nên nói một cách khác là cái ý kiến về EB-6, tức là EB-6, được xem là đã bị khai tử rồi. Nếu như có bà con nào mà thắc mắc về cái chương trình EB-6 hay là nghe những cái sự quảng cáo về chương trình EB-6 thì đó là một cái tin đồn không có được chính thức. Thưa chị Hải Lan.
Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và miền Nam thì chúng ta có nhiều thính giả gọi vào lắm rồi. Xin mời thính giả trên đường dây 9043 đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải. Hello. Dạ vâng.
Hello, dạ. À, em hỏi là em làm diện F4 bao lãnh chị gái của em á, đã nhận được receipt rồi, nhưng mà bây giờ từ ngày nhận receipt tới nay là 4 năm rồi, vẫn chưa nhận được giấy approve, vậy thì nó có bình thường hay không hay là...
Vâng. Chúng tôi đã hiểu và cảm ơn câu hỏi của chị. Hôm nay cũng có một vị khách đã hỏi về cái câu hỏi này. Và chúng tôi vào cái trang mạng của Sở Di Trú thì thấy rằng là hiện nay Sở Di Trú đang xét cho cái đơn nào đã cấp cái biên lai, tức là cái receipt vào năm 2009. Cho nên họ đã lùi lại. Trước đây thì họ xét tới năm 2010-2011 rồi. Bây giờ họ lùi lại năm 2009. Trường hợp của chị 4 năm, tức là đã lập vào năm 2015, phải không?
Đúng
đó. Đó, thì chị phải đợi khoảng 6 năm nữa mà họ mới duyệt xét tới. Có cái biên lai rồi là chị không có còn phải lo gì hết. Chỉ cần chờ đợi cái thời gian càng lâu, thì sau này chị có cái khoảng thời gian đó để khấu trừ cho các cháu của chị, nếu như cháu nào nó quá cái tuổi 21 nhé.
Cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin chào chị và mời thính giả kế tiếp trên đường dây 9045. Hello.
Hello.
Xin chào. Dạ. Vâng ạ.
Dạ, xin cho em hỏi Thâm ạ.
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi chị ơi.
Dạ, ba của em á có thể xanh giờ bảo lãnh em của em qua đó, mà vừa mới có giấy đóng lệ phí đó chị. Thì bây giờ em gọi cỡ bao lâu nữa ạ?
Dạ, chị cho biết rõ hơn chút xíu thì chúng tôi sẽ trình bày câu trả lời chính xác hơn. Ba của chị bảo lãnh cho anh em của chị, tức là ba cha bảo lãnh cho con, còn độc thân trên 21 tuổi. Hồ sơ đó được thiết lập năm nào?
Dạ, năm 2013.
2013, tháng mấy 2013?
Dạ, tháng 9.
Rồi, nhờ, cảm ơn. Bây giờ tháng 6 đang xét là tháng 5 2013. Chị là tháng 9 thì còn khoảng 4 tháng. Tuy nhiên thời gian này là thời gian tốt nhất để đóng các cái khoản phí, để nộp bổ túc các thủ tục. Và sau khi hoàn tất rồi thì đợi tới phiên của mình là khoảng 4 tháng nữa sẽ tới cái hàng kỳ để được lên danh sách phỏng vấn nhé.
Dạ. Rồi. Dạ, xin cho hỏi thêm ạ. Dạ, ba của em á là đang đi làm mà income chỉ có 12.000 một năm thôi, như vậy thì có đủ cơ sở để mà bảo lãnh không ạ? Hay là phải cần người co-sai?
Một người đi làm để bảo lãnh cho một người thì phải có cái lợi tức tối thiểu hiện nay đó là 20.575 Mỹ Kim. Trường hợp của ba của chị 12.000 là thiếu, cho nên là một người thân khác đứng ra làm phụ bảo trợ tài chánh, lập một cái thủ tục I-864 thì upload lên trên mạng và nộp cho cơ quan chứng khoán quốc gia. Hồ sơ đó mới được tính là hoàn tất. Và khi hoàn tất mà tới cái thời gian được đáo hạn kỳ của mình rồi đó thì sẽ được lên danh sách phỏng vấn nhé. Chị có thể gọi cho văn phòng Robert Mullin. Vâng, trong giờ làm việc.
20.500 mới được lên.
Dạ, 20.575 Mỹ Kim. Đó là cái tiền tối thiểu. Nếu là
chỉ cho một người thôi hả?
Đúng rồi, nếu là một người khai thuế là thân phụ của chị bảo lãnh cho một người con tại Việt Nam là hai người. Người bên Mỹ và người bên Việt Nam thì là 20.575 Mỹ Kim lợi tức.
Dạ. Ba chị bảo lãnh bao nhiêu người vậy chị?
Phải để tiền bao nhiêu không vậy?
Dạ không cần, miễn sao là cái tiền lợi tức khai thuế. Và xin chị lưu ý cũng như là quý vị thính giả lưu ý là gần đây đó thì cơ quan chứng khoán quốc gia và lãnh sự họ xét đơn đó là họ cần cái giấy khai thuế và cái giấy transcript của thuế, tức là một cái giấy in ra của cái giấy thuế mà chúng ta khai từ sở thuế in ra thì mới có giá trị nhé. Chị gọi cho văn phòng Robin Mullin tại Bosa sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn qua số điện thoại là 7148909933. Xin cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ, cho hỏi thêm một chút nữa ạ. Dạ, ví dụ như bây giờ tới cái cỡ còn 4 tháng nữa thì ba em đi làm thêm á, để được cái lương như vậy thì có áp dụng không ạ? Hay là phải đợi, phải tính thuế của 3 năm?
Đúng rồi, phải tính thuế.
Là bây giờ bắt đầu được rồi?
Không được, bây giờ bắt đầu thì đã trễ. Nhưng mà có bắt đầu nó vẫn hơn. Tuy nhiên đó là họ sẽ xét trên cái giấy thuế của cái năm mới nhất là năm 2018. Chứ 2019 thì mình chưa khai cho nên họ không có xét tới nhé.
Dạ.
Ok. Cảm ơn các câu hỏi của chị. Rồi, cảm ơn.
Xin chào chị và chúng ta có thính giả trên dây 9044. Hello.
Hello,
xin chào chị.
Dạ, mời
chị
đặt câu hỏi.
Câu hỏi chị ơi.
Dạ, xin cho em hỏi là ba em có bảo lãnh cho người gia đình người. Dạ.
Chị đáp tiếp đi chị ơi. Vâng, tại vì chị cứ để cái radio đó rồi chị nghe cái nó đi lên nó lặp lại, thành ra chị cứ
dạ,
cứ
ba,
hỏi
ba em có bảo lãnh cho hai gia đình, một người em và một người chị bên Việt Nam vào tháng 11/2006. Thì bây giờ mà tới năm này thì ba em mới mất khoảng 6 tháng nay, thì cho em hỏi những cái hồ sơ đó thì bây giờ nó như thế nào ạ?
Vâng. Vâng, chúng tôi chia buồn với chị là ông thân phụ của chị qua đời. Qua đời trong trường hợp này là hồ sơ chưa được tới hạn kỳ. Cho nên cái việc mà một người thân khác đứng ra để xin kế quyền, để đưa ra những cái điều kiện về vấn đề nhân đạo để tiếp tục cái hồ sơ rất là khó. Mặc dù đã có một cái sắc luật gọi là HR1892 để xin kế quyền cho cái người bảo lãnh đã qua đời. Nhưng mà theo chúng tôi thấy rằng là đây là một cái sự việc làm hết sức là gay go và khó đạt được cái sự chấp thuận. Nhưng mà nếu như chị muốn làm thì chúng tôi sẵn sàng để hướng dẫn chị để làm, để tạo được một cái sự an tâm. Chị liên lạc với văn phòng chúng tôi để nhận thêm những cái thông tin mới. Đây là một cái cách mà chúng ta phải chứng minh rất nhiều, ít nhất là 5 cái điều kiện rất là gay go của sở di trú về nhiều cái lĩnh vực khác nhau để chứng minh là cái sự đoàn tụ của hai gia đình anh chị của chị từ Việt Nam tới Hoa Kỳ là một cái điều hết sức là cần thiết, mà không có đoàn tụ là sẽ gây ra ảnh hưởng rất là khốn cùng cho những người thân đang có mặt ở Hoa Kỳ này nhé. 7148909933 là số phone của chúng tôi tại Robert Mullins International trên đường Bosa, hay là chị gọi cho văn phòng chúng tôi ở miền Bắc Cali là 408-294-3888 để được hướng dẫn thêm nhé.
Vâng, và kính thưa quý thính giả tại miền Bắc, nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888.
Vâng, miền Nam chúng ta có thính giả trên đường dây. Vâng, chúng ta vừa mất đường dây của vị thính giả này. Xin quý vị có câu hỏi xin vui lòng gọi trở lại 775-9043.
Vâng, miền Bắc có thính giả gọi vào cho Thảo Nguyên xin được nhận. Vâng. Vâng, xin chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi ạ.
Yeah, em xin chào ạ. Em định hỏi là em dâu của em, má của nó bảo lãnh gia đình nó qua đây. Nhưng mà bây giờ ông già nó mất rồi, ra má nó phải về Việt Nam sống á. Vì ở đây thì ông anh không có thể trích kê bà được, từ bà bị bệnh lú lẫn á.
Vâng.
Thành ra bây giờ bà có quốc tịch rồi, nhưng mà hỏi trường hợp là khoảng mấy năm nữa thì có ảnh hưởng gì cái việc mà bảo lãnh hay không ạ?
Vâng, chúng tôi cảm ơn câu hỏi này. Trường hợp mà người bảo lãnh là công dân Mỹ thì muốn ở đâu cũng được, sinh hoạt ở đâu cũng được, miễn sao là tới cái thời gian mà được lập những cái thủ tục tài chánh á, thì phải chứng minh cái lợi tức hay là cái quyền lợi về lãnh hưu trí như thế nào trên vấn đề tài chánh, và vẫn tiếp tục cái hồ sơ đã bảo lãnh, không có vấn đề gì xảy ra. Ngoại trừ là như cái câu hỏi trước đây của một vị thính giả khác, là ngoại trừ người bảo lãnh qua đời thì đó là một cái việc hết sức là bất lợi. Còn nếu như trường hợp của chị là người bảo lãnh là mẹ mà có bị bệnh hay là có rời Hoa Kỳ để ở ngoại quốc, ở Việt Nam, thì cái việc bảo lãnh đó vẫn được tiếp tục, miễn sao là cung cấp những cái thủ tục bổ túc thật là đầy đủ khi mà hồ sơ được đến cái hạn kỳ. Chị nói rằng là hồ sơ này đã làm từ năm 2006 phải không ạ?
Dạ không, hồ sơ này là 2012.
Ok.
2010.
Thì như vậy là còn khoảng 3-4 năm nữa là tới thời hạn.
Dạ, nhưng mà hôm bữa có người kia nói em là cái trường hợp là có người nhà về đó xong rồi cũng giống vậy, nhưng mà đến trường phỏng vấn thì nó không cho đi, nó tại sao mà về ở luôn mà còn bảo lãnh qua đây làm gì. Là em lo không biết là có phải làm cái tờ gì không.
Vâng, cái sự việc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là tùy theo cái cảm tính của cái nhân viên phỏng vấn. Ở đây chị phải xây dựng cái hồ sơ rằng là bà cụ có về bên Việt Nam sống thì cũng là một cái quyền lợi của bà, bởi vì bà là người công dân Hoa Kỳ, muốn sống ở đâu thì sống, nhưng mà bà vẫn muốn có cái sự bảo lãnh để cho con cháu được có một cái tương lai sáng lạng ở bên Hoa Kỳ này. Đó là cái quyền lợi của người công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi không nghĩ rằng là những cái nhân viên phỏng vấn hay là tham tán lãnh sự họ tước bỏ cái quyền lợi đó, miễn sao là nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ trên cái lĩnh vực về vấn đề công dân Hoa Kỳ, về vấn đề bảo lãnh tài chánh và vấn đề phụ bảo lãnh tài chánh của những người đáng tin cậy, thì hồ sơ đó phải được duyệt xét. Dĩ nhiên là còn 3 năm nữa nó còn nhiều cái vấn đề xảy ra trong cái vấn đề di trú này, nhưng mà đây là một cái quyền lợi và chúng tôi mong là chị cứ tiếp tục duy trì cái hồ sơ này nhé.
Vâng, và nếu mà chị cần sự giúp đỡ từ văn phòng thì chị gọi với số điện thoại là 408-294-3888, văn phòng nằm trên đường Story phía trước của Walmart chị nhé.
Dạ, nhưng mà em có câu hỏi là từ hồi trước đây á, tự vì ba mẹ nó ở bên Oregon á, thành ra em không có làm hồ sơ, em có nhờ một cái dịch vụ khác làm, nhưng mà dịch vụ đó em không tin tưởng. Thì bây giờ em có thể là đến chỗ chị nhờ chị tiếp nói coi lại cái hồ sơ giùm em.
Vâng, chắc chắn là được chị. Vâng, chắc chắn là được. Rồi, vâng, chắc chắn là được, chị cứ đem hồ sơ đến nhé. Vâng, và
dạ, dạ, rồi.
Vâng, rất tiếc là miền Nam của chúng ta không còn thời gian nữa. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên, và hẹn vào chương trình kỳ tới, và không quên là Happy Father's Day đến anh Hải cũng như là tất cả các người cha.
Rồi, cảm ơn chị Hải Lan rất nhiều. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay, và kính chúc quý vị, nhất là những bậc nam nhi, có một cái ngày cuối tuần lễ cha rất là hạnh phúc và nhiều niềm vui.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến quý thính giả tại miền Nam, và xin mời quý thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà báo trợ. Chăm hay không bằng tay quen, xe là phương tiện cũng là thể diện. Tại Star Auto Services, chúng tôi chỉ chuyên về Mercedes, BMW và Audi.
Chủ nhân từng là thợ máy nhiều năm kinh nghiệm cho các hãng xe tên hiệu kể trên, quy tụ một dàn thợ giỏi tay nghề, chuyên sửa chữa và bảo trì đúng mức chiếc xe của quý vị để luôn chạy tốt và trung thành theo ý muốn của quý vị.
Hãy đến với Star Auto Services, quý vị sẽ luôn hài lòng và yên tâm, vì nơi đây chuyên trị Mercedes, BMW và Audi, có hệ thống máy định vị chính xác, dùng toàn phụ tùng tốt, giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm.
Star Auto Services tọa lạc tại 1555 sau đường số 10, thành phố San Jose, California 95112, điện thoại 408-280-7002, 408-280-7002.
Hey!
hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, với chủ đề Tòa Bạch Ốc muốn trục xuất di dân sử dụng những lợi ích công cộng. Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề hôm nay cho quý vị nào đã lỡ nửa tiếng đầu. Chúng tôi đã trình bày phần chi tiết. Vâng, Tòa Bạch Ốc đang nghiên cứu một chính sách mới với mục đích trục xuất dễ dàng hơn những thường trú nhân hợp pháp đã và đang hưởng những lợi ích công cộng. Đây là một trong những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump muốn giảm vấn đề di trú của những người có lợi tức thấp. Chính sách này không do Quốc hội đưa ra và nó chỉ là chính sách của Tòa Bạch Ốc, có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào bởi một vị tổng thống tương lai hoặc bởi quốc hội có đa số thành viên thuộc đảng Dân Chủ. Đối với những người có ý định rời Hoa Kỳ một thời gian và trở lại, làm sao để duy trì tình trạng thường trú? Nếu người có thẻ xanh không có ý định thường trú ở Hoa Kỳ, họ có thể bị mất quy chế dù vẫn có những chuyến trở lại Hoa Kỳ thường xuyên. Vậy làm sao để không bị mất thẻ xanh? Nộp đơn xin nhập tịch, những quy luật, những quy chế thẻ xanh khác với những điều liên quan đến việc xin nhập tịch. Việc nhập tịch đòi hỏi sự cư trú liên tục ở Hoa Kỳ ít nhất 5 năm trước ngày nộp đơn N-400. Và luật mới cho sinh viên du học diện F-1. Điều gì sẽ xảy ra nếu sinh viên du học diện F-1 đã ở quá hạn giấy I-20 hơn 180 ngày và phải rời Hoa Kỳ để xin chiếu kháng mới? Sinh viên này có bị cấm nhập cảnh 3 năm hay không? Luật mới từ tháng 8 của năm 2018 tính ngày quá hạn của du học sinh từ thời gian nào? Theo chính sách này thì một người sẽ bị xem là không còn duy trì quy chế chiếu kháng phi di dân nếu họ ngừng học hoặc làm việc không có giấy phép, nếu họ hoàn tất việc học nhưng vẫn ở Hoa Kỳ không nộp đơn đúng thời hạn để xin chuyển diện hoặc gia hạn quy chế của mình. Và nếu họ nộp đơn gia hạn nhưng bị từ chối thì ngày quá hạn vẫn tính từ ngày ngừng học. Vâng, thưa quý vị nào là những người đến Hoa Kỳ với chiếu kháng phi di dân, xin hãy lưu ý trong những cái trường hợp như thế này. Bởi vì nếu quý vị không có để ý và ở quá hạn cái ngày visa của mình thì sẽ có thể bị trục xuất, và thời gian cấm nhập cảnh là quý vị cũng đã biết. Nếu mà ở quá 6 tháng thì là cấm nhập cảnh 3 năm, mà ở quá 1 năm sẽ là 10 năm, thưa quý vị.
Rất là chính xác. Cảm ơn Thảo Nguyên đã tóm lược lại cái chủ đề của chúng ta hôm nay. Đúng là những trường hợp khi mà đã có một cái loại chiếu kháng tạm thời được lãnh sự Hoa Kỳ họ cấp cho chúng ta thì thân nhân của chúng ta phải trân quý nó một cách đầy đủ và cặn kẽ, để đừng có bị những cái sự quá hạn, đừng có bị những cái sự lưu lại bất hợp pháp, hay là bị họ rút lại, bị lãnh sự Hoa Kỳ rút lại cái loại chiếu kháng của chúng ta. Làm sao để duy trì cái tình trạng du học sinh? Trong cái chủ đề hôm nay chúng ta nói làm sao để duy trì tình trạng du học sinh một cách liên tục mà không bị gián đoạn. Đó là một cái điều tương đối là cũng không có dễ dàng để làm. Bởi vì có một số những du học sinh bởi vì lý do này hay lý do khác mà học bị fail, không có được điểm pass, hoặc là học rồi bị drop out, hoặc là đang học rồi có những cái lý do mà về y tế này nọ rồi không có đủ điểm, thì đó là những cái trường hợp mà cái môn học nó bị drop, nó bị chấm dứt, và cái số tín chỉ nó không còn là toàn thời gian nữa, và cái người du học sinh cũng không có để ý đến việc này và vẫn tiếp tục học, nhưng mà cái ngày quá hạn, cái ngày họ tính là bị drop out đó, đó bị xuống từ cái toàn thời gian còn lại bán thời gian là không có hợp lệ cho cái chương trình du học, thì cái việc mà báo cho sở di trú là một cái việc tự động của cái hệ thống service, của hệ thống máy computer, chứ cũng không do nhà trường báo nữa. Nếu nhà trường báo thì họ sẽ báo cho người du học sinh biết luôn, nhà trường cũng không báo, mà cái hệ thống nó báo tự động cho sở di trú, và sở di trú coi như là cái người du học sinh đó quá hạn kể từ cái ngày bị drop out đó. Và từ đó đó là nó quá cái thời hạn 5 tháng là sẽ không xin được cái sự phục hồi. Và không xin được sự phục hồi thì sẽ không còn bất kỳ một cái quyền lợi về vấn đề về cái tình trạng du học sinh gì nữa cả. Từ đó đó là sẽ rất là khốn đốn, ra khỏi Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để xin thì cũng sẽ bị từ chối vì đã ở lại thời gian quá hạn. Như Thảo Nguyên nói là quá hạn trên 6 tháng sẽ bị cấm nhập 3 năm, quá hạn trên 1 năm sẽ bị cấm nhập 10 năm. Cho nên đó là những cái trường hợp khốn đốn mà có thể là cái người du học sinh không có kiểm soát được, hay là vô tình hay cố ý làm cho cái sự duy trì cái tình trạng du học sinh bị gián đoạn đó, nó thiệt hại tới cái việc ăn học, và nó có ảnh hưởng rất là tiêu cực cho cái tương lai của mình.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi có đường dây điện thoại mở ra. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888. Thưa anh Lê Minh Hải, nếu với những trường hợp mà xin chuyển diện, khi mà họ đến đây, họ những người sinh viên đến đây, họ du học và họ gặp đúng cái đối tượng tình yêu của họ và muốn kết hôn, gọi là xin chuyển diện qua diện hôn nhân đó thưa anh, thì không có thể, không muốn duy trì, nghĩa là hoặc là có những cái lý do để mà không thể tiếp tục duy trì việc học. Vậy thì trong cái quá trình xin chuyển diện như vậy thì cái visa đó hết hạn, thì người sinh viên này phải làm như thế nào thưa anh?
Câu hỏi rất hay. Có rất nhiều cái dạng là bị quá hạn. Như vừa trình bày là Thảo Nguyên thấy rằng là cái dạng mà bị vô tình drop một cái lớp học hay là cái điểm bị fail thì sẽ bị tính là học bán thời gian. Thì điều đó là một điều bị gián đoạn căn bản. Còn những cái sự gián đoạn khác đó là không tiếp tục chương trình học nữa, ngừng học và bị chấm dứt cái tình trạng của mình, rồi sau đó lập gia đình, kết hôn. Nếu mà kết hôn với một người công dân Hoa Kỳ thì cái sự quá hạn đó có thể sẽ được du di, suy xóa. Nhưng mà cũng có một số trường hợp là sự quá hạn đó sở di trú họ yêu cầu phải đóng tiền phạt. Cũng có một số trường hợp là cái sự quá hạn đó sở di trú yêu cầu phải làm đơn xin ân xá. Cho nên mỗi trường hợp là mỗi khác nhau. Nhưng mà tuyệt đối cái sự quá hạn đó không thể xin chuyển diện được nếu như là cái người bảo lãnh, cái người phối ngẫu của mình là thường trú, thì không thể xin chuyển diện ở bên Hoa Kỳ được.
Vâng, như vậy là phải là công dân Hoa Kỳ thì
phải
mới
là
có
công
cái
dân
cơ
Hoa
hội.
Kỳ. Đúng, vâng, rồi. Vâng. Đúng rồi. Mà cái cơ hội đó cũng tùy theo cái cảm tính của cái viên chức duyệt xét nữa. Đôi lúc họ sẽ yêu cầu là đóng tiền phạt hoặc là làm đơn xin miễn giảm vân vân. Thì cái đó không ai có thể biết được là cái kết quả nó như thế nào.
Vâng, cho như vậy thì theo Thảo Nguyên nghĩ thì
là vẫn duy trì đúng không?
Vâng,
vẫn mình duy trì và tình trạng hợp lệ của mình là tốt nhất.
Vâng, và khi mà mình thành lập một cái hồ sơ thì nó phải rất là thuyết phục và nó rất là hợp lệ để mà cái việc xin được cái visa nó có
được
nhiều cái cơ hội hơn.
Cơ hội hơn, đúng,
vâng,
rồi.
Vâng.
Đúng rồi.
Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú. Thảo Nguyên xin mời quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888.
Hôm nay trong chương trình TV trên đài Việt B và phát hình vào lúc 6 giờ cho tới 6 giờ rưỡi, chúng ta có một số câu hỏi cũng rất hay, Thảo Nguyên còn nhớ không?
Vâng, đó là những cái câu hỏi về việc những người đến Hoa Kỳ với chiếu kháng là tu sĩ, thưa anh Lê Minh Hải. Thì một vị này có hỏi rằng là họ đến đây với chiếu kháng tu sĩ, vậy họ có thể nào đầu tư vào một cái công việc business để sanh lợi nào được hay không? Khi mà đến Hoa Kỳ với cái chiếu kháng như vậy, thì câu hỏi này Thảo Nguyên thấy cũng rất là hay. Vậy xin mời anh Lê Minh Hải cũng nhân đây trả lời lại cho thính giả trên làn sóng
radio
của chúng ta. Vâng.
Đúng rồi, cũng có cái câu hỏi khác đó là một người tu sĩ tới đây làm cho một cái cơ sở tôn giáo A, rồi khi lập cái thủ tục xin cái thẻ xanh thì chưa có được chấp thuận là đã đi qua làm cho một cái cơ sở tôn giáo B, thì như vậy có bị những cái sự thiệt thòi nào không, hay là bị gút mắt hay mâu thuẫn gì không? Cho nên chúng tôi sẽ lần lượt trả lời cả hai câu hỏi. Thứ nhất là người tu sĩ tới đây chỉ được phục vụ cho cái cơ sở tôn giáo đã bảo lãnh họ thôi. Còn nếu như mà đi làm riêng hoặc là mở một cái tiệm nail chẳng hạn, thì đó là cái sự vi phạm mà có thể sẽ bị thu hồi lại cái quyền đi làm việc bên Hoa Kỳ này. Bởi vì họ đâu có được làm những cái việc khác đâu, cho nên là họ chỉ làm được có một việc mà sở di trú công nhận thôi, đó là việc làm tôn giáo R1, Religious Worker, thì chỉ làm được cái việc đó thôi. Đó là cái câu trả lời cho thắc mắc số 1. Cái thắc mắc số 2 là khi đến Hoa Kỳ do một cơ sở tôn giáo A bảo lãnh, và với bất cứ lý do gì không hợp, hay là cái nhu cầu không còn nữa, mà là người tu sĩ đó phải qua một cái cơ sở tôn giáo B để làm việc nhưng mà vẫn duy trì những cái giấy tờ của cơ sở tôn giáo A, thì đó cũng là một cái sự vi phạm khác mà sở di trú biết được thì họ sẽ thu hồi cái chiếu kháng visa tôn giáo, vì trong cái visa tôn giáo chỉ làm được cho cái cơ sở A thôi. Còn nếu như cái cơ sở A mà lại làm thêm một cái thủ tục xin thẻ xanh mà cái người tu sĩ lại qua cái tôn giáo, cơ sở tôn giáo B để làm việc, thì cái đó cũng không được. Cho nên là giấy tờ làm ở cơ sở tôn giáo nào thì những vị tu sĩ đó phải phục vụ cho cái cơ sở tôn giáo đã làm giấy cho mình, không được đi qua một cái cơ sở tôn giáo khác mà không được cái sự chấp thuận trước của sở di trú.
Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải. Là mong rằng những quý vị nào nằm trong những trường hợp như thế này thì quý vị cũng có thêm kiến thức để mà hiểu rõ những cái trường hợp của mình. Và một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện đường dây điện thoại mà chúng tôi đang mở ra để quý vị gọi vào chương trình: 408-294-3888, 408-294-3888. Nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào. Và chúng tôi cũng có chương trình phát hình TV trực tiếp trên làn sóng đài truyền hình Việt Bay vào lúc 6 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều mỗi thứ tư hàng tuần. Kính mời quý vị cùng đón xem. Chúng tôi cũng, vâng, chúng tôi cũng mở ra đường dây điện thoại để quý vị gọi vào chương trình, để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp, và chúng tôi cũng rất sẵn lòng để trả lời trực tiếp cho quý vị. Chúng tôi có rất là nhiều cái cơ hội để cho quý vị hiểu thêm về vấn đề di trú, bởi vì lĩnh vực di trú rất là phức tạp, thưa quý vị. Nếu mà quý vị không hiểu rõ từng cái trường hợp của mình, quý vị có thể phạm những cái sai lầm thì quý vị là người nhận những cái hậu quả cũng như những cái thiệt thòi cho quý vị rất là uổng, thưa quý vị. Vâng, và anh Lê Minh Hải, chúng ta lâu rồi không nói về chương trình đầu tư EB5. Vậy thì chương trình đầu tư EB5 hiện nay đang có những gì, có thay đổi mới gì không thưa anh? Và chúng ta cần phải nói thêm, bởi vì có rất nhiều thính giả có thân nhân, bạn bè, bà con ở Việt Nam nhưng mà không có biết được là nơi nào để họ có thể đến giới thiệu những thân nhân, người thân đó đến để mà biết thêm về chương trình đầu tư EB5 đến Hoa Kỳ đầu tư và định cư đó, thưa anh Lê Minh Hải.
Đúng rồi, nếu mà chúng ta không có tiếp tục nhắc nhở bà con của chúng ta thì họ cũng quên đi là Việt Nam có cái chương trình đầu tư EB-5 rất là được nhiều người biết đến. Nhưng mà biết đến không chưa đủ mà phải có cái sự tìm hiểu và có cái những cái thông tin cập nhật về cái chương trình, về cái dự án đầu tư, cũng như là về cái thời gian duyệt xét của Sở Di trú Hoa Kỳ bao lâu và những cái thủ tục thì cần những gì. Thủ tục thì chúng ta biết được là Sở Di trú họ sẽ xét trên cái đơn I-526 với những cái điều kiện cần thiết của một cái trung tâm vùng, hay là những cái điều kiện để mà đầu tư trực tiếp qua một cái hình thức làm ăn thương mại. Người đầu tư phải cần chứng minh vốn bỏ ra là minh bạch, chứng minh cái nguồn tiền được gửi từ ngoại quốc, từ Việt Nam tới là có chính thống qua hệ thống ngân hàng, và nộp hồ sơ vào thì cái thời gian chờ đợi để được duyệt xét là hiện nay đó là khoảng trung bình là khoảng 29 tháng, nó có thể dài hơn. Nhưng mà với những cái sự duyệt xét đang có chiều hướng thay đổi như hiện nay thì chúng ta không đoán chắc được cái thời gian là chắc chắn bao nhiêu. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì rõ ràng là sau khi được duyệt xét đó, là phải cần chờ thêm một cái thời gian đáo hạn của mình nữa. Thời gian đó đó là chúng tôi vẫn thường gọi đó là cái thời gian chờ cho tới cái số quota của mình. Mỗi năm chương trình EB-5 chỉ cung cấp 700 chiếu kháng cho mỗi quốc gia. Nước Việt Nam của chúng ta thì năm 2018 tháng 6 vừa qua là nó đã quá tải, cho nên là làm năm này thì 3 năm sau mới được duyệt xét tới cái phiên của mình. Nhưng mà nếu như chờ thêm 3 năm nữa đó, mới làm đó, thì có thể rằng là nó sẽ trở thành nhiều hơn là 3 năm. Cho nên làm càng sớm thì càng tốt.
Vâng, và hiện giờ thì cái vốn đầu tư tối thiểu cho mỗi nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu thưa anh?
Vẫn là 500.000 Mỹ Kim cho những vùng cần phát triển công ăn việc làm, tức là vùng T, Targeted Employment Area, và 1 triệu Mỹ Kim cho những vùng Non-T, tức là những cái vùng đô thị đã phát triển rồi. Hiện nay bà con của chúng ta nộp hồ sơ để mà làm ăn thương mại đó thì ít, là bởi vì nó có nhiều rủi ro quá, mà cái thương mại ở Việt Nam với ở Mỹ nó cũng khác biệt nhau nữa, sợ rằng là tiền sẽ không có đủ để duy trì trong cái thời gian duyệt xét là 3-4 năm, và cái thời gian có thể sanh tạm thời là 2 năm nữa là thành 6 năm. 6 năm đó mà phải duy trì cái số lượng nhân sự là 10 nhân sự thì nó cũng rất là nặng nề cho người đầu tư. Cho nên họ sẽ nghĩ tới cái trường hợp là đầu tư qua một cái trung tâm vùng, qua một cái dự án khả thi, thì mà cái số tiền đầu tư qua dự án khả thi bình thường là 500 ngàn thôi, chứ không phải là 1 triệu. Thì văn phòng Robert Mullins đang đại diện độc quyền cho một cái dự án xây dựng khách sạn 2S Hotel tại trung tâm thành phố Los Angeles. Và đây là một cái dự án đa dụng, vừa có căn hộ, vừa có khách sạn và trung tâm thương mại.
Vâng, thưa anh, được biết là dự án cũng đã khởi thi rồi. Vậy thì có cái sự khác biệt gì không đối với nhà đầu tư nếu như mà họ
tham gia bây giờ, hoặc là đợi tới khi xây dựng xong rồi hãy tham gia,
vâng,
đúng không?
Vâng.
Phải tham gia càng sớm càng tốt, vì Thảo Nguyên và quý vị thính giả biết là cái chương trình này sẽ được duy trì tới ngày 30 tháng 9 năm 2019 này thôi, tức là còn khoảng 3 tháng nữa thôi. Đó, 3 tháng nữa thôi gọi là có thể nhận cái sự thay đổi. Sự thay đổi này là một cái sự cải tổ mà 2 năm qua Sở Di trú vẫn thông báo và vẫn thấp thỏm để mà nói rằng là sẽ có cái những cái quy định cuối cùng sẽ ban hành. Chưa thấy trong những lần qua thì có thể sẽ thấy vào 30 tháng 9 này. Cho nên mở hồ sơ bây giờ là một cái điều kiện rất là tốt cho những người có đủ cái vấn đề tài chính và sẵn sàng để mà thiết lập một cái hồ sơ, thì văn phòng Robert Mullins sẽ đứng ra để phụ trách ngay và và hướng dẫn liền những cái thủ tục để nộp một hồ sơ đầy đủ cho sở di trú. Khi nộp đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ yên tâm là có những cái vấn đề cải tổ thay đổi thì mình cũng không có cần phải theo cái điều kiện mới mà chỉ theo cái điều kiện cũ của cái hồ sơ mình thôi. Và cái điều kiện cũ thì có thể là cái thời gian cũng không có là lâu dài như là những cái điều kiện mới. Và cái điều kiện cũ thì cái sự duyệt xét của sở di trú nó cũng đỡ gắt gao hơn là phải chứng minh cái nguồn tiền của mình minh bạch và cái lịch sử của cái tiền hiện nay là chứng minh 5 năm thì có thể trong tương lai nó sẽ dài hơn 5 năm.
Vâng, và được biết là cái việc chuyển ngân bây giờ thì có những cái cơ hội dễ dàng hơn so với trước không thưa anh Lê Minh Hải?
Không dễ dàng Thảo Nguyên, vì Thảo Nguyên biết là trong cái ngành này đó, ở bên Việt Nam đó, mỗi lần chuyển ra ngoài quốc chỉ chuyển được 5.000 Mỹ Kim thôi.
Vâng.
Ở Trung Quốc hay là những nước Đông Nam Á đó, như là Indonesia hay là Malaysia hay là Trung Quốc thì mỗi lần chuyển là 50.000 thôi. Cho nên là muốn chuyển 500.000 thì phải chuyển 10 lần. Mà 10 lần là cần 10 tháng. Mỗi tháng là cho chuyển có 50.000. Việt Nam thì phải cần chuyển cả 100 lần. Cho nên là
mỗi lần
5.000 mà. Cho nên là rất là gay go. Vì vậy những cái cơ sở là làm về EB-5 họ phải có những cái liên lạc với những cái quốc gia thứ ba để có thể làm cái việc hoán đổi những cái tiền mà họ có thể chuyển trong nước rồi tiêu dùng trong nước và ở ngoài quốc họ ứng ra để họ chuyển qua tới Hoa Kỳ.
Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có thân nhân tại Việt Nam hay bạn bè, bà con muốn đầu tư định cư tại Hoa Kỳ với chương trình chiếu khán đầu tư EB-5 với cái số vốn đầu tư tối thiểu vẫn còn thấp là 500.000 Mỹ Kim, và nếu những người quen của quý vị đó đã sẵn sàng cho vấn đề tài chính thì Thảo Nguyên xin giới thiệu với quý vị Robert Mullin International là nơi quý vị hoàn toàn an tâm tin cậy để mở hồ sơ. Thưa quý vị, với 100% các hồ sơ đầu tư EB-5 được nhận thẻ xanh, được nhận chiếu khán đến Hoa Kỳ và 100% được hoàn tất như vậy thì quý vị hết sức là an tâm, đúng không? Văn phòng Robert Mullin International cũng là đại diện cho một cái dự án tại Los Angeles, là một văn phòng rất là uy tín chứ không phải là một nơi môi giới, cho nên văn phòng sẽ đi cùng với quý vị cho đến ngày mà những quý vị đầu tư đến Hoa Kỳ có được quốc tịch Hoa Kỳ luôn, chứ không phải là bỏ rơi quý vị hay là không giúp cho quý vị đến nơi đến chốn, nên quý vị hết sức an tâm.
Cái điều Thảo Nguyên mới trình bày rất là quan trọng, nhất là trong thời điểm này khi mà cái việc duyệt xét các đơn di trú trên mọi lĩnh vực đều bị làm khó, luôn cả những trường hợp bảo lãnh bình thường cho tới những trường hợp lập hồ sơ đầu tư đều bị duyệt xét gắt gao và bị yêu cầu bổ túc hồ sơ. Khi mà bị yêu cầu bổ túc hồ sơ không đơn giản, bởi vì tất cả giấy tờ đã nộp hết rồi mà bây giờ yêu cầu bổ túc thì đâu còn gì nữa để bổ túc. Vì vậy có rất nhiều cái cơ sở họ đã hầu như là chạy lan luôn, là họ không còn gì nữa để mà bổ túc, làm cho những nhà đầu tư hết sức là hoang mang, phải chạy đôn chạy đáo tới những cái văn phòng uy tín, kinh nghiệm để nhờ phụ trách tiếp tục. Đó là cái tình hình mà rất là bất an cho những người nào đã lỡ đầu tư ở những cái trường, những cái cơ sở hay là những cái dự án mà không có chắc chắn, làm cho họ không có đủ cái tài liệu để bổ túc hay là nộp cho sở di trú và bây giờ bị yêu cầu thì rất là hoang mang. Và văn phòng Robert Mullin sẵn sàng để phụ giúp những trường hợp đó. Nếu quý vị liên lạc với chúng tôi sẽ coi lại cái hồ sơ và có thể sẽ đóng góp và hỗ trợ để nộp cái bổ túc cho nó được đáp ứng cái đòi hỏi của sở di trú cho hồ sơ của quý vị có kết quả.
Vâng, và thưa anh Lê Minh Hải, như Thảo Nguyên được biết thì đặc biệt là những hồ sơ như vậy vẫn có thể được giữ cái ngày ưu tiên đúng không thưa anh?
Vẫn có thể giữ ngày ưu tiên nếu hồ sơ đó được đeo đuổi, được theo dõi, không có bỏ bê, hay là nếu hồ sơ đó không có bị từ chối. Nếu mà đã từ chối rồi đó thì coi như là cái ngày ưu tiên đó không còn nữa mà phải lập hồ sơ mới. Lập hồ sơ mới là phải chịu một cái sự duyệt xét mới. Bình thường là cái sự duyệt xét mới nó lâu, dài và nó khó dễ hơn cái hồ sơ cũ.
Vâng, và kính thưa quý vị, một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại, nếu quý vị có người thân, bạn bè tại Việt Nam muốn đến Hoa Kỳ đầu tư với chương trình đầu tư EB5, xin mời quý vị hãy giới thiệu cho người quen, người thân của quý vị về văn phòng Robert Mullin International, hiện là đại diện cho một dự án rất uy tín. Và Thảo Nguyên rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như tham dự chương trình. Chương trình của chúng tôi cũng đã hết giờ. Chúc quý vị có một ngày lễ Father's Day thật nhiều niềm vui với gia đình, người thân và bạn bè.
Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi hẹn lại với quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/RMIODP.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.